Các bạn dịch một chút xíu tiếng Tây cho cái người ngoại quốc nghe. Mes amis, après un séjour de 6 jours à Washington, je suis revenu à Montréal sain et sauf. Dieu merci, nous sommes peu nombreux, mais à l'aide de la volonté de Dieu, j'ai acquis une grande quantité de pure énergie afin de pouvoir propager la méthode de la méditation. Pendant mon séjour à Washington, j'ai appris beaucoup de choses auprès des amis de vos vies. Parmi les amis, il y a aussi les Américains et les Vietnamiens. Et je me suis aperçu que il y a un besoin urgent, c'est la sérénité que tout le monde en manque présentement. J'ai aussi appris de la solitude des Vietnamiens. À cause des situations politiques, nous sommes maintenant sur la terre étrangère. À l'aide de la méthode de la méditation, les Vietnamiens, ils ont l'occasion de se rassembler, de s'asseoir de près et de trouver une solution ensemble. Ça, c'est la sérénité. Et tout le monde trouve le besoin nécessaire pour rétablir l'ordre de notre petit univers, c'est notre corps charnel. À l'aide de Dieu, j'ai ramassé assez de pure énergie et j'ai montré au monde la façon de trouver le chemin de sérénité. C'est la méthode de la méditation. Cette méthode qui a pour but de rétablir l'ordre dans notre corps charnel. Et la méthode là, ce n'est pas ma méthode. Ce n'est plus la méthode de quelqu'un d'autre, mais une fois que vous comprenez le mécanisme de la pratique, la méthode là devient la vôtre. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider le chemin où vous allez. Ou bien vous allez dans la sérénité et la sagesse à l'aide de la méthode là. Ou bien vous refusez et vous allez continuer à vivre une vie comme tous les jours, c'est-à-dire une vie pleine de troubles et d'illusions. J'ai aussi appris que l'espoir des Vietnamiens, c'est de retourner au pays un jour. Et dans le cas des Vietnamiens, Dieu nous a donné une bonne leçon. On a compris c'est quoi le trouble du monde ici-bas. On devrait quitter le Vietnam parce que de là, c'est un pays plein d'impuretés, plein de troubles. Cependant, le destin qui a prédit que ce pays-là, ce sera une terre sainte. Et de là, qui rassemble des âmes pures et pleines de sagesse. Pour parvenir à ce but-là, c'est-à-dire de revenir un jour au Vietnam pour construire le pays, cela demande une certaine exercice. On va revenir au Vietnam avec une pure âme, avec un pur esprit plein de sagesse. De là qui naît la méthode de la méditation. Pratiquer la méditation comprenant 3 phases. Premièrement, évacuation des flux énergétiques, la respiration et finalement la méditation. Mais ce qui est important, c'est la volonté qui agit. Ce n'est pas parce que à cause que quelqu'un qui dit que vous devrez pratiquer la méditation selon les trois phrases là, et on fait bêtement comme cela. Évacuer le flux énergétique, faire la respiration et faire la méditation sans se corriger notre âme. Parce que finalement, le facteur important, c'est la volonté de chacun de nous. Si on pratique la méditation et on ne se corrige pas, c'est inutile d'en faire. L'important, ce n'est pas de montrer aux gens que j'ai fait la méditation. Mais ce qui est important, c'est de savoir où est notre faute. Est-ce que j'ai corrigé mes fautes? Mais ordinairement, les pratiquants que j'ai vus, souvent ils critiquent les autres, ils cherchent les autres, les fautes des autres, mais ils ne se corrigent pas. Ainsi donc, il y a des pratiquants qui se plaignent. Comment ça se fait? Depuis un an, j'ai pratiqué la méditation et je n'ai pas de résultats. Ou bien après 2 ans, ou bien après 10 ans, je n'ai pas de résultats. Est-ce que la méthode là est fausse? Est-ce que le maître l'a enseigné un faux chemin? Eh bien, il est temps que ces personnes-là réexaminent sa position. Combien d'heures qu'il a pratiqué pendant la journée? Combien de fois il décide de se corriger lui-même ou bien il regarde les erreurs des autres? Donc, voyez-vous, il se peut que quelqu'un qui prétend qu'il a pratiqué la méthode de méditation pendant 10 ans, mais tout ce qu'il prétend, c'est sur sa bouche, ce n'est pas au fond la réalité. Parce que, au fond, il n'a pas pratiqué du tout. Ou bien, il a fait une fausse pratique. Tout ce que je voudrais vous suggérer, c'est de réexaminer votre cas. Regardez vos erreurs même et pas aux autres. La méthode de la pratique de la méditation a pour but aussi de ramener les pratiquants au monde de la sérénité. Ce n'est pas à cause de la méditation qu'elle vous conduit aux troubles, aux perturbations. Malheureusement, je me suis aperçu qu'il y a quelques pratiquants, après avoir parvenu à quelques lueurs de la sagesse, ou bien à cause de la maladie qu'il a eue auparavant, ou bien à cause de la faiblesse de le système nerveux, après avoir mis en pratique cette méthode de méditation, non conformément aux directives que j'ai montrées, ils sont entrés dans la folie. Son esprit est dérangé. De là, il tire une conclusion, c'est que la méthode de méditation qui nous amène à la folie, au dérangement du système nerveux, et laisse propager la rumeur jusqu'à quel point que tout le monde n'ait une aversion de cette méthode-là. Eh bien, je vous prédis que ces personnes-là, ils récolteront une mauvaise fruit. Il a commis une erreur, et ça, c'est un grave péché, c'est de laisser comprendre aux autres que cette méthode-là, c'est une fausse méthode, alors qu'ils ne voient pas ses erreurs. J'ai pratiqué la méthode depuis la moitié de ma vie. Et comme vous voyez, jusqu'à maintenant, je suis en parfaite saine esprit. Et ce que je vous ai dit, j'ai échangé mes opinions avec vous autres, ça résulte de la pratique. C'est de la vraie pratique que j'ai réalisée jusqu'à maintenant. Je déteste des théories éloignées, imprécises. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai appris parmi vous. Avec mon esprit, je viens au vôtre, avec votre trouble, avec votre perturbation. Je me suis dit que je vois la vérité sans parole parmi vous. De là naît une sagesse. La sagesse, là, ça vient pas de la théorie quelque part. Ça vient nulle part de quelqu'un d'autre. Eh bien, non. Mais ça vient de la pratique. Comme on vous savez déjà, notre méthode qui prétend que la méthode de la pratique de la méditation, comprenant premièrement la métaphysique, de quoi il s'agit. La métaphysique, c'est-à-dire retourner vers l'intérieur, non attaché aux objets extérieurs. Voyez-vous, dans le monde, on s'attache de la richesse, des choses physiques, et on dit que ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, je déteste si j'aime ça. Et on est attaché par ces objets extérieurs-là, à un moment donné, on est conditionné. Et puis, si ça lui plaît, il éclate de joie. Mais si ça lui déplaît pas, il bleurniche et il est dans la douleur. Donc, notre méthode représentée par un facteur métaphysique, c'est-à-dire retourner vers l'origine des choses. Voir ces choses dans la sagesse. Qui a créé cet objet-là? Pour quelle raison cet objet-là existe? Ce n'est pas le matériel lui-même, mais c'est la sagesse de l'humanité. Et c'est ça aussi, c'est la sagesse du cosmos. Ensuite de ça, il y a un second facteur. Notre méthode est scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que ça s'adapte à n'importe quelle circonstance. Ça s'adapte à n'importe quel temps. Que ce soit, vous êtes de différentes religions, vous êtes catholique, bouddhiste, ou n'importe quelle religion, vous pouvez pratiquer quand même cette méthode-là. Que ce soit, vous êtes riche ou pauvre, vous pouvez en faire autant. C'est ça, le scientifique. Et ésotérique. Pourquoi? Parce que la méthode-là qui s'ouvre une porte vers un monde mystérieux, vers un monde où on ne peut pas voir, ou bien c'est un monde invisible. Voir ces choses-là, ce n'est pas à l'aide de la méthode-là que vous voyez les affaires des autres. Ce n'est pas à cause de cette méthode-là que vous allez prédire l'avenir de quelqu'un d'autre. Eh bien non. Cette méthode-ci, qui a pour but de vous faire voir c'est quoi votre caractère, c'est quoi votre âme qui représente votre vraie nature. Quelqu'un qui prétend que cette méthode, celui qui pratique ça, et surtout celui qui dirige la méthode-là, ce sont des diables. Parce qu'il a le pouvoir de manipuler quelqu'un d'autre. Eh bien, voyez-vous, les gens ordinaires ne voient pas, ils n'est pas capable de distinguer c'est quoi un diable. Le diable qui représente les impuretés, les troubles. Quand on critique quelqu'un, quand on voit les fautes des autres, quand il réside dans son caractère, il réside dans son esprit, et il agit avec une méchanceté, avec une fausse vue, eh bien, celui-là, il est diable lui-même. Malheureusement, on ne voit pas ces choses-là. Alors que notre méthode qui nous conduit à la sérénité, on parvient à une méthode à la sagesse, on voit l'origine des choses, on voit très clair. Comment quelqu'un qui peut prétendre que les pratiquants de la méthode de la méditation, comme nous la note, ce sont des fantômes, des diables. Ensuite de ça, le dernier caractère de cette méthode, c'est l'état de bouddhéité. C'est quoi la bouddhéité dans notre méthode de la méditation? C'est la sagesse et la sérénité. Tout le monde en a. On a la sagesse, on a la sérénité. Mais le problème, c'est que on ne sait pas utiliser ces sceaux-là. Chacun de nous qui a une lanterne à l'intérieur. On vit dans un monde d'illusions et de perturbations. À un moment donné, on se sent seul, on vit dans la solitude et sans issue. À l'aide de la méditation, vous allez allumer votre lanterne. Vous allez diriger votre destin d'une façon sage et sereine. Qui d'autre qui peut vous aider de là? Il n'y a que vous et vous seul. Jusqu'à maintenant, l'humanité, il a fait beaucoup de prières. Il demande le pardon aux dieux, il demande le faveur auprès des sages, il a imploré le Bouddha, il a imploré Jésus-Christ. Mais c'est rare quelqu'un qui sait prier pour soi-même. C'est rare de voir quelqu'un qui sait utiliser la capacité infinie de notre sagesse. La méthode de la méditation a pour but de vous ramener à la réalité, pas à l'illusion. Pratiquez jour après jour, et vous allez parvenir la sagesse. De là, à l'aide de votre sagesse, vous dirigez votre vie, vous dirigez votre destin dans le trois chemins. Il y a aussi un malentendu, c'est que les pratiquants de la méditation, ils prétendent que si je pratique la méditation, beaucoup d'heures, je peux parvenir à la sagesse. Cela est nécessaire, mais pas suffisant. Pour un parfait pratiquant de la méditation, et pour celui qui veut vraiment retourner vers la source, engagé dans le chemin de la perfection, il lui faut deux choses. La première, c'est la bonne action dans le monde ici-bas, et la deuxième, c'est la sagesse. Chaque jour, nous, on travaille pour gagner quelques salaires, pour nourrir notre corps chaque semaine, pour nourrir notre famille. Et quand vous croyez à une religion quelconque, et vous jouez déjà le rôle des parents, vous êtes déjà dans la bonne action. Vous êtes déjà pratiqué sur le chemin de la perfection. Mais notre méthode, c'est seulement de vous montrer la façon de rétablir l'ordre pour que vous voyez vous-même que vous avez déjà engagé sur le chemin de la perfection. La méthode de la méditation qui ramène à tout le monde sur la terre, à pied d'égal. Aujourd'hui, tout le monde prétend que je suis votre maître. J'ai déjà parvenu un certain degré de la sagesse que vous voyez, j'ai prononcé plusieurs discours. Et vous pouvez évaluer mon degré de la sagesse. Mais nulle part, je n'ose pas prétendre que j'ai parvenu déjà la sainteté. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai un long chemin à apprendre. Je suis comme vous. Je suis venu ici discuter avec vous, échanger les idées pour me perfectionner, pour me construire, pour réaliser mon grand vœu que j'ai exaucé devant Dieu. Vous autres aussi, Il y a quelques pratiquants, après avoir parvenu quelques lueurs de sagesse, il prétend qu'il a atteint la sainteté. Il méprise tout le monde. Mais méfiez-vous, soyez vigilants. Ça, ce n'est pas le bout du chemin de la perfection. Vous êtes toujours à mi-chemin. Votre chemin est encore long. Essayez de patienter, se replier vous-même, soyez humble et vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le jour que je vous revois. J'espère que vous allez me poser beaucoup de questions afin que je puisse apprendre à l'aide de vos questions. Et je remercie aussi de votre présence qui est pour moi un précieux cadeau de mon retour. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Thưa bác, có câu gì hỏi như gì có thầy không?
Cái gì mình nghiên cứu để học hỏi ha. Dạ, lên nói đi. Để đóng góp không sao hết. Mình ở đây tạm rồi đi, các em phải ở vĩnh cửu ở đây rồi. Mời bác
học. Có đứa con trai, nó có cái bệnh thần kinh, cũng nhờ thầy chỉ dẫn dùm cho nó thôi.
Kinh sao?
Dạ, chắc chắc ra đây bác.
Đi bao lâu?
Dạ cũng hai năm mấy à. Hai năm mấy
đi, bác sĩ đây trị bệnh
hả? Dạ, bác sĩ đây trị bệnh thì vẫn uống thuốc hoài, nay nó khá nhiều rồi thầy.
Dạ, giờ cho uống thuốc.
Dạ. Dạ, giờ nó cũng vẫn uống thuốc hoài.
Dạ. Đi bộ.
Dạ.
Dạ. Đi bộ từ từ ở dưới gốc cây đó.
Dạ.
Tháng nắng này đó. Đi bộ chậm chậm cho nó khôi phục lại.
Dạ.
Ha. Phải uống thuốc. Để cho nó buồn, thần kinh yếu đó.
Nó hay suy nghĩ.
Ừ, hay suy nghĩ.
Dạ.
Còn chậm nó nghĩ cho chỗ khác. Cái đó chị cũng hơi lâu.
Dạ.
Tôi không có thời giờ ở đây để lãnh những cái bệnh đó.
Dạ.
Không có chị cái bệnh đó.
Dạ thưa thầy, dạ thưa quý vị. Trước đây có một bạn đạo nêu lên một câu hỏi về cái vấn đề tiến hóa, nói rằng nếu cái tâm linh của mình là một cái điểm liên quan rứt từ cái khối đại liên quan mà xuống trần gian rồi lại trở về, thì bạn đạo ấy cho rằng như vậy không có tiến hóa, không có tiến bộ. Thầy có trả lời giải đáp, nhưng mà hình như ông bạn đó không có lãnh hội cái ý nghĩa và vẫn nghĩ rằng không có tiến hóa. Trong cái phạm vi khả năng của tôi có tìm hiểu cái vấn đề như vậy đó, mình có tiến hóa hay không. Tôi phân tách cái vấn đề ra, tiến hóa nó làm hai phần. Mình có tiến hóa, mình phải tiến hóa. Một phần là về cái trí thức. Khi mình là con người, mình được xuống trần gian này, mình được có những cái biết và được cái trí khôn, thì đó là một cái phần để mình học hỏi ở cái thế gian này, ở cái xã hội văn minh, đóng góp cái phần văn minh cho cái xã hội này, làm phần sự con người của mình. Còn một phần nữa đó là mình tiến hóa về cái mặt văn minh xã hội. Còn một phần nữa cũng mình phải tiến hóa, nhưng mình không học hỏi ở trong cái văn minh xã hội, mình không học hỏi ở cái khoa học, mà mình phải học hỏi ở cái sự xem xét bên trong của mình, sự hiểu biết, là trở lại dòm lại, ngó lại bên trong của đời mình, tức là về mặt tâm linh. Thì cái phần tiến hóa đó nó nằm ở trong cái lĩnh vực là trí huệ. Mà làm sao có cái phần trí huệ đó? Theo tôi hiểu qua những kinh sách thì cái trí huệ chỉ được phát triển ở trong cái lĩnh vực mình tìm hiểu bên trong lấy mình, mà cái giai đoạn chính ở trong ba giai đoạn giới định huệ thì cái giai đoạn chính là cái giai đoạn định. Thì tất nhiên cái pháp lý vô vi của mình ở đây là nằm ở trong cái giai đoạn định. Mình có định thì mình mới ra cái huệ, mà muốn cho cái định nó được phát triển mạnh, muốn cái huệ của mình được có thì cần phải thi hành, cần phải thực hiện những cái điều việc làm có đạo đức, có việc làm lành mạnh trong tình thương, trong đạo đức, ở trong ba cái hạnh kiểm bi trí dũng. Thưa thầy, cái hiểu biết của tôi như vậy không biết phải là đúng hay không, tôi xin trình bày ra đây để thầy giải thêm. Bởi vì ở trong cái vấn đề học tu thì phải hiểu cặn kẽ, nếu không hiểu cặn kẽ thì mình có thể mình xa ở vô cái chỗ là mê tín mà có người cho là như vậy. Tôi xin có mấy lời.
Cho nên muốn thấy sự tiến hóa rất dễ. Dòm ông này có mắt mũi tai miệng, mình cũng mắt mũi tai miệng, ông kia 46 tuổi, mình cũng 46 tuổi, mà hai người ngồi trình độ thấy khác nhau rồi, không có dung nhau chỗ nào hết á. Đó phải tiến hóa không? Rồi mình dòm lại hồi trước mình 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, trình độ mình khác không? Phải có tiến hóa không? Cho nên chậm hiểu và thấy mình không tiến hóa. Kỳ thật mọi người không cần tu cái pháp này vẫn đã và đang tiến hóa. Bởi vì mọi người đi tới lớn tuổi rồi thấy chán nản cuộc đời, mới thấy rõ nghiệp là cái gì. Hồi tuổi trẻ nói nghiệp, vô chùa nói nghiệp nó không tin. Bây giờ nó có vợ có con, phân ly kẻ đông người tây, nó thấy trong tâm nó khổ mãi mãi, đó là nghiệp. Rồi bây giờ nếu mà nó hiểu được sự gánh vác là quan trọng, và nó thấy được Thượng Đế đang gánh vác cả càn khôn vũ trụ, mà thấy nó đang chịu trách nhiệm trong cái tiểu thiên địa này, thì nó dũng tiến trong thanh tịnh. Thì lúc đó nó giải bớt cái nghiệp của nội tâm, nó thấy rằng sự khổ của nó cũng như sự khổ của Thượng Đế, nó mới thấy cái cơ tiến hóa trong dũng tiến. Và nó không còn mê lầm, và không cho cái gì là mất, không cho cái gì là còn nữa, thì cái thần kinh nó được mạnh. Cho nên những người đó thần kinh suy yếu, không hiểu được cái cơ tiến hóa là cái gì. Cho nên nhiều người tu cái pháp lý này và không hành đúng ở trong ý chí bên trong, và cứ dựa cái bên ngoài để tôi làm cho có chừng rồi để tôi được may mắn, được tôi tốt hơn. Không phải vậy. Ý chí của mình là quan trọng, và thấy sự gánh vác của mình là thế nào, phải dồn lại cái hoàn cảnh của chúng ta. Có người phân tán cái gia đình, cái đông người Tây, mà nếu mà không biết cái nguyên lý của Thượng Đế, và Thượng Đế đã gánh vác triệu triệu ức ức sinh linh tại thế, nhưng mà Ngài vẫn thanh tịnh mới để cho nhân loại tiến hóa trật tự. Bây giờ chúng ta là người cha trong gia đình mà chúng ta bấn loạn thì cái gia đình làm sao an? Khổ là vậy, chịu bằng nghiệp. Cho nên chúng ta phải trở về với nội thức trong thanh tịnh mới kêu người tu. Bất cứ đạo nào cũng vậy, phải trở về nội thức của chúng ta. Còn cái phương tiện, cái phương pháp công phu ở đây là lập lại trật tự và đem lại sức khỏe cho cái con người, và phải làm đúng theo những cái đường lối người ta hướng dẫn, chứ đừng làm sai rồi sửa. Một mặt ta kêu hướng thượng, mình cứ hướng hạ, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện trần trượt, nghĩ chuyện động loạn mà mình không có thể làm được. Thì một ngày chi phối một chút thì thần kinh nó yếu, rồi khùng, rồi đổ thừa cho cái pháp. Cái đó là không đúng. Chứ kỳ thật nếu người là tu cái pháp này mà khùng mà điên, tôi là người khùng người điên rồi. Tôi tu mấy chục năm, đêm nào tôi không làm như chuyện đó, rồi tôi cũng đi tới. Và tất cả nhiều người hàng ngày tôi nhận được bao nhiêu thơ, người ta ngay ở Việt Nam đau khổ bây giờ, người ta hướng thượng, người ta tu, người ta để người ta giải thoát, ngày nay người ta được nhẹ, người ta đã xác nhận bằng thơ bằng từ. Cái đó mình mới thâu thập cái kinh nghiệm để đem ra cống hiến cho mọi người, để người ta tự trị cái bệnh, là tự trị, cái đó là quan trọng hơn. hẳn nhất là cái bệnh thần kinh phải thích tâm mới trị được. Cho nhiều người ở trong cái căn nguyên suy yếu vì lo quá nhiều, phân chia tinh thần quá nhiều, rồi thấy trách nhiệm của mình quá nhiều, nhưng mà cái trách nhiệm đó nó cũng tương đồng với sự gánh vác của cả càn khôn vũ trụ. Thì chỗ nào cũng có sự sắp đặt của bề trên, chứ không phải không. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây, cha mẹ anh em ở Việt Nam, mọi người cứ lo âu thét rồi người đó nó cũng phải khùng à. Mà nó trở về, nếu ở nó trở về với nó để nó được dũng mãnh hơn, gánh vác dễ dãi hơn, thì gia đình nó được mừng và tiến hóa. Bởi vì bên kia cũng lo cho mình, mà bên này cũng lo cho bên kia. Lo những gì? Lo sức khỏe cho gia đình. Thì bên kia lo cho mình gì? Lo sức khỏe cho chính mình. Tại sao mình không tạo sức khỏe cho chính mình để gia đình yên? Mình tạo chi những sự buồn phiền mà để cho gia đình thọ lãnh? Cho nên sáng suốt có một chút xíu thôi mà cái sự lu mờ nó lắng áp rất nhiều. Ở trong này ngồi một đám đông này có nhiều người cũng vẫn đau khổ vì gia đình. Nhưng mà tôi khuyên nên giữ cái phần sáng suốt, bởi vì bên kia cũng mong mình sáng suốt và khỏe mạnh. Mà mình cần sự khỏe mạnh để giúp đỡ gia đình, mình giúp đỡ cái đất nước quê hương mình nữa, chứ không phải như đó. Cái trách nhiệm của người Việt Nam hiện tại ra ngoài này rất nặng, chứ không phải nhẹ như người ta tưởng. Tới đây tôi được ăn bôm ăn nho, cái đó không có nghĩa lý gì đối với người Việt Nam. Nhưng cái trách nhiệm là quan trọng, khôi phục đất nước quê hương. Mình người có xứ sở mà không được ở, và đó là mỗi người trong tâm thức của mọi người phải xây dựng để trở về căn bản. Mà muốn xây dựng phải xây dựng trật tự, phải ý thức rõ ràng cái nào mình phê bình phải phê bình cho đúng, làm sao để gặt hái trật tự, làm bằng cách nào để đi tới được sáng suốt ổn định. Cứ cứu giúp được gia can, không cứu giúp được mình làm sao cứu giúp gia can. Mình là món quà quý của gia đình. Bây giờ mình ra đây gia đình mong mình, bây giờ mình cứ động loạn nghĩ bậy nghĩ bạ hoài thì gia đình hư rồi, gia đình hết hy vọng rồi. Mà đất nước của chúng ta, nhân dân của chúng ta cũng hết hy vọng rồi. Hy vọng những người ngoài này hà hơi trở lộn về để cho nhân dân có hơi thở. Rồi bây giờ những người ngoài nó có bệnh hoạn khùng, nói bậy nói bạ sao được. Phải sửa mình, trở về cái căn bản của chính mình, để hòa hợp với tất cả, học thêm và dũng tiến hơn, thêm gánh vác nặng hơn không sao. Đó mới là một người xứng đáng. Tôi không phải người điên người khùng. Tại sao tôi ăn tôi đi khắp nơi đi tại vì nạn, tôi lo cho người Việt Nam để làm gì? Cho nên quý vị đã thấy rõ một cái nhiệm vụ mà bề trên đã giao phó, tôi không thể từ khước được, tôi phải làm. Với tuổi này tôi có thể nghỉ, tôi không có gặp ai cũng được nữa, nhưng mà tôi làm để làm gì? Tôi chung như những gia đình để đau khổ để làm gì? Để tôi học. Tôi học cái hạnh phúc đời đời của Thượng Đế. Nhưng quý vị đã có sự đau khổ đó, quý vị phải nằm hẳn trong sự đau khổ đi, để quý vị trị cái căn bệnh đảo điên của nội thức. Lúc đó quý vị mới sang suốt, mới nghe rằng lời nói tôi nói là đúng. Mà chính tôi ở trong thực hành, những cái cảnh đau khổ chia ly của quý vị, tôi hàng đêm làm việc, không phải là quý vị làm việc đâu. Tôi làm nhiều hơn, tôi chia sức từ lời nói, từ chữ một, từ món ăn sẵn có tôi cũng chia sức cho họ. Tuy nghèo thiệt nhưng mà tâm tôi không bao giờ nghèo. Tôi muốn làm sao cho mọi người sẽ khôi phục và tự thức, rồi mảnh đất thương yêu của chúng ta sẽ được dồi dào hơn. Mình thấy cái trách nhiệm của chúng ta không phải sống trường cửu tại thế gian. Một thời gian nào đó chúng ta phải ra đi, mà chúng ta phải ra đi với một cách xứng đáng. Phải sửa mình một cách xứng đáng, phải biết thực thi tình thương và đạo đức, phải chịu chia sẻ cho tất cả mọi người. Với tài năng làm việc của tôi hiện tại, tôi có thể đi khắp thế giới, tôi kiếm tiền nhiều để tôi hưởng thụ. Tại sao tôi phải chia cho người ta? Tôi điên sao? Không. Những cái gì mà tôi có được là tôi chỉ biết rằng Thượng Đế cho tôi. Tôi xuống đây cứ hai bàn tay không, không có cái gì hết. Không có gì là của tôi, lời nói này cũng không phải của tôi nữa. Một thời gian nào rồi tôi cũng bỏ ra đi, đi với sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của tôi. Và quý vị cũng vậy, quý vị phải bỏ ra đi. Nhưng mà chúng ta phải lựa lời nói xứng đáng và đường lối hành tiến cho xứng đáng, để học hỏi và để thăng hoa. Đó mới thấy rõ cái mức tiến hoa của tâm linh. Cho nên muốn thấy rõ mức tiến hoa của tâm linh phải bị đụng chạm rất nhiều. Cho nên chúng ta đau khổ nhiều, chúng ta bị động chạm nhiều, chúng ta bị xê lẻ rất nhiều. Người Việt Nam hồi nào giờ ôm ấp gia đình, nhưng mà bị xé đẻ lẻ ra gia đình thì chúng ta đau thương vô cùng. Nhưng mà cơ hội đó là cơ hội xây dựng lại tâm linh và trị lấy cái bệnh căn bản của chính chúng ta. Ý thức được là món quà quý, không ý thức được đó là đại họa cho gia ca. Cho nên những người ở trong trại tị nạn cũng rất đau khổ. Qua cuộc nói chuyện của tôi, mọi người thức tỉnh và thấy nhiệm vụ của chính mình và cố gắng học thiền để nuôi dưỡng sức khỏe. Một ngày nào đi được đệ tam quốc gia rồi mới nuôi cái bọng hà hơi trở lại cho gia đình, để có hơi sống trong lúc nguy biến này. Đó, mọi người đã thực hành và đã đạt tới kết quả rất tốt. Tôi cũng vui mừng cho những người đó. Cho nên ngay ở những trại Palawan bây giờ cũng đặt thành một cái nhóm vô di và thực hành tình thương, và mỗi người ưng ý ra đi làm việc xã hội, giúp những bệnh hoạn đau khổ không ai ngó đến, những người xa gia đình không có một thứ từ nhận được, đều là lo. Rồi đằng này tôi đi tới đâu tôi cũng có gửi tiền, gửi quà để cho anh em tiếp tục những cái công tác tốt lành đó, cũng do bề trên sắp đặt. Tôi nói với vấn đề tài chính, riêng tôi không làm gì có nhiều, tôi chỉ biết làm việc ngày đêm cho những người đau khổ mà thôi. Còn bề trên an ban thế nào thì tôi phải làm y như vậy. Cho nên quý vị, lần lần đây rồi sau sự đau khổ, quý vị vượt qua khỏi sự đau khổ, quý vị mới thấy rõ tiến hóa là gì. Rất rõ ràng, học nhẫn đi, học có một chữ nhẫn thôi. Từ nhỏ tới lớn, gửi chúng ta đi khắp thế giới chỉ học có một chữ nhẫn thôi. Mà học không được, học được chữ nhẫn thì quý vị sẽ thành đạt tất cả. Cho nên cái tu này cũng là phải nhẫn mới tu được. Nếu không nhẫn thì ngồi không yên. Học có chữ nhẫn mới thực hiện từ bi. Năm nãy không tu được là vậy. Các có cái gì thắc mắc?
Thầy thấy thêm cái nhẫn đó mình có thể mình dũng nữa.
Nhất định nữa.
Dạ.
Sau cái nhẫn là dũng, là từ bi. Bởi vì nhẫn là thấy rõ rồi. Khi bác thấy rõ một cái việc gì, bác dồn một cái bình nước như thế đó mà bác hiểu cái cách nào mở thì bác dũng rồi. Còn bác không chịu hiểu cách mà bác thập vô thì nước sôi nó lột tay bác cái gì. Thấy không? Không có nồn nào. Việc gì cũng có sự sắp đặt. Tôi nói ồn rào rồi yên. Nhất là những người ly gia đình, ly khai gia đình ra đây, trong cái lúc mà ly khai đó là đau khổ vô cùng, lốn xộn vô cùng. Nhưng mà bây giờ lần lần sẽ an bài tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chịu tu, chịu ý thức sự sai lầm của chính mình thì món quà quý của nhân loại ở tương lai, vì mình đã học nhiều bài, quá đau đớn, sử sách không có, nhưng mà mình đã thành đạt trong thực hành chứ không phải trong xảo trá, quý vô cùng. Cho nên người Việt Nam biết tu, biết sửa, biết ý thức được Thượng Đế trong ta thì lúc nào chúng ta cũng thành đạt. Như không Thượng Đế không có bỏ chúng ta đâu. Đấng Cha Lành không bỏ chúng ta, vợ con chúng ta không bỏ chúng ta, và ta không bao giờ bỏ vợ con, chắc chắn như vậy. Một cái sự liên kết về thanh điển không bao giờ dứt, không bao giờ bị một người khác cắt đứt. Cho nên chúng ta phải buông bồi sự sáng đức, sáng suốt để tương chiếu lẫn nhau, chứ không phải là ôm chặt với nhau mà giúp được. Ngay ở bên Việt Nam chúng ta mỗi ngày gần với nhau, mà trong lúc ra đi không cho hay một tiếng. Đi là đi chứ không có cho hay, vì sợ nó báo cáo đó. Nhưng mà kỳ thật cái tâm chúng ta là ở ngay gia đình chứ không phải ở đây. Nó quý là quý chỗ đó.
Và như vậy là cái hồn của chúng ta đây khi mà ở trên xuống, tất nhiên là cái bản thể của nó là sáng suốt.
Dạ.
Dạ, nhưng mà vì xuống cái trần gian ô trược, mình phải nhiễm cái trượt nó đi, rồi bây giờ mình phải lọc nó trở lại, cho nó trở lại cái nước sáng suốt của nó.
Đó.
Mà thanh cái trượt đó thì mình chỉ qua cái pháp tu mà thôi.
Cho nên cái luật luân hồi, người ta chết rồi bị giam địa ngục cho luân hồi, là anh phải học ư ơi mới cho anh luân hồi. Thấy không? Bị khảo đảo, bị đánh đập, rồi thề nguyền, rồi đủ thứ mới cho luân hồi làm con người. Cho nên mỗi người này nó thét rồi nó có ăn thành thằng ăn cướp đi nữa, nó cũng không có nhẫn tâm giết người. Nhiều khi nó cũng còn đi cứu người, ăn cướp đầu này nó lại cứu đầu kia. Nó có cái vụ đó, vì nó đã thề nguyền cái đại nguyện của nó. Cho nên con người chúng ta bị lập rất nhiều mới được luân hồi. Và bây giờ chúng ta muốn đi lên trên thì phải tự lập hơn nữa mới thực thi đúng cái đại nguyện của chính mình. Đó là mới thấy sự tiên qua. Cảm ơn.
Thưa thầy, hôm nay ngày trở về của thầy, xin thầy chứng minh cho con được trình bày để học hỏi thêm. Thưa các bạn, hôm nay trong khung cảnh thiền đường trang nghiêm, xin cho tôi được nói ít lời để minh định cái quan điểm về hành thiền. Thưa các bạn, có nhiều vị khi nghe nói đến tu thiền là hoảng sợ, khi nghe nói đến quyền bí lại là điều hết sức là nghi ngờ, và khi nói đến tâm linh là cả một cái chuyện mơ hồ, quyền ảo, quyền quặc. Thật sự thì hành thiền chẳng có gì là ngoài cái sự thực tế. Các bạn thử nghĩ xem, chúng ta sống một cái đời người 24 giờ ngày đêm, có giây phút nào chúng ta được thanh tịnh đâu. Ngày thì quần quật lo chuyện này lo chuyện kia, cái bản thể chúng ta đây mà chúng ta không có phải làm cái gì chúng ta muốn, nói cái gì chúng ta ý thức, suy tư cái gì chúng ta hằng tưởng, mà chúng ta bị dồn dập bởi cái hoàn cảnh đưa đẩy phải sinh sống để nuôi bản thân và nuôi gia đình. Bởi nên cái thiền chỉ là cái thời giờ yên tĩnh để cho chúng ta tĩnh tâm an thần trở lại. Thượng Đế đã vô cùng bác ái cho chúng ta một cái bản thể bao gồm những cơ quan tự động có hơi thở vào ra để tiếp thu thanh khí điển của trời đất, hầu an định trở lại tinh thần của chúng ta. Đó là một món quà quý vô cùng của Thượng Đế để cho con ngài là linh hồn của chúng ta đây được minh định trở lại, ổn định và biết sống cho xứng đáng. Các bạn đừng nghi ngại gì khi thấy rằng chúng ta phải ngồi thiền trong đêm tối. Khi mà các vị đắc đạo đã chỉ đường cho chúng ta rằng những cái phương thế đó là để cho cái bản thể của chúng ta đây, những linh điển của chúng ta được hòa hợp với linh điển của trời đất trong cái thời giờ đại thanh tịnh đó, thì chúng ta cứ thử hãy hành thiền đi để xem có sao. Mà các bạn nên nhớ rằng khi chúng ta hành thiền đây là cũng như thầy đã rõ, nó chỉ rõ cho chúng ta rằng để tái lập lại cái trật tự ở trong bản thể của chúng ta, cái trật tự mà chúng ta đã suốt ngày đêm quên đi, quên mình là ai, quên mình sống phải như thế nào, để rồi đi về đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy hành thiền trong cái sự thanh tịnh, biết rằng mình công phu đây là để tái lập trở lại cái trật tự điển quang ở trong chúng ta. Làm sao để mà đo lường được cái sự trật tự đó là do nơi cái sự thanh tịnh mà chúng ta quy hội được qua ngày hôm sau. Khi mà các bạn chúng ta hành thiền đây, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày chúng ta an định hơn. So với trước kia chúng ta động loạn như thế nào thì bây giờ chúng ta thấy được lại chúng ta.
các bạn, chúng ta đừng nên sai lầm. Như thầy có ban cho chúng ta một câu rằng: mới tu mà tưởng đã bước đến nhà Phật tiên rồi, thì chúng ta đừng nên, hãy tránh đi cái con đường lầm lẫn đó, rằng là tưởng rằng trong phút khắc chúng ta có thể thành tiên thành Phật được. Khoan hẳn, chúng ta hãy bình tâm đi các bạn, và hãy hành thiền trong cái sự khiêm nhường, hết sức là khiêm nhường của một tâm linh tìm trở về cái sự ổn định trật tự cho chúng mình, cho chính mình, hầu mong được làm một người con hiếu hạnh đối với Thượng Đế. Chúng ta hãy hành thiền trong cái sự thành tâm thành kính lễ trời lễ Phật, trong cái sự tự tính rằng con đường chúng ta đang đi đây là con đường hiệp với ý của Thượng Đế, để mà cho chúng ta biết sống đúng đắn. Các bạn hãy nhìn xem, thời xưa khi mà ai mà nói thấp chúng ta một cái điều gì thì tam bành lục tập của chúng ta liền nổi dậy ngay, và chúng ta đã ứng phó với tất cả sự trần trượt đương nhiên của một con người phàm tục. Mà sau một thời gian hành thiền, tại sao mà cũng những lời đó, cũng những hành vi đó chỉa đến chúng ta, thì chúng ta lại cảm thấy chẳng có gì hết, chẳng có gì hết, rồi nó sẽ qua,